thứ sáu sau Chủ nhật 23 tháng Giêng, bài đọc 50, khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthêu, 1 Timôthêu chương 1 câu 1 đến câu 2 và câu 12 đến câu 14. Tôi là Phaolô, tông đồ của Đức Kitô Giêsu theo lệnh Thiên Chúa Đấng cứu độ chúng ta, và theo lệnh Đức Kitô Giêsu niềm hy vọng của chúng ta, gửi anh Timôthêu, người con tôi đã sinh ra trong đức tin. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta ban cho anh ân sủng, lòng thương xót và sự bình an. Tôi tạ ơn Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người. Trước kia tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin. Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người. Đó là lời Chúa.
Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong mắt của anh ra cho. Trong khi đó chính mình lại không lấy cái sàng trong con mắt của mình trước, hỡi kẻ đạo đức giả, hãy lấy cái sàng ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong mắt của người anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Niềm tin của Công giáo xác quyết rằng cuộc đời của mình nếu không kết hợp với Chúa Giêsu thì mình chỉ là cái mù. Dù mắt nhìn thấy mọi sự đấy, nhưng thực chất trước mặt Chúa là cái mù. Mà Chúa Giêsu nói với chúng ta ngay cái câu mở đầu tin mừng chúng ta vừa mới nghe: mù mà lại dắt mù thì chỉ làm sao? Mù dắt mù, cả hai lăn củ xuống hố, đúng không? Mù mà dắt mù thì cả hai đứa lăn củ xuống hố. Mù sao dắt mù? Ngài nói như vậy có ý khẳng định rằng loài người nếu không có Ngài, không kết hợp với Ngài, tất cả chỉ là lũ mù. Vì Ngài mới là ánh sáng. Không có Ngài, dù chúng ta có sáng mắt chăng nữa, sáng mắt về thể lý, còn Ngài là sự sáng ban sự sống. Không có Ngài, mình mù thôi. Lý do cả loài người mù là vì tất cả đều sinh ra bởi cái gốc tổ Adam nên mà. Thì cái gốc tổ này là gốc mù, bởi vì Chúa đã cho họ biết trước cái cây này mà ăn trái nó là chết. Thế nhưng mà nghe Satan dúi dục, tưởng rằng Chúa nói dối đó. Nếu Chúa có hơn mình, Chúa có hạnh phúc hơn mình, Chúa có khôn hơn mình, chẳng qua là Chúa ăn cái trái cây này. Bây giờ Chúa sợ mình bằng Chúa, cho nên Chúa dọa nó rằng ăn là chết. Quỷ đã bảo vừa ăn đi, ăn khôn và hạnh phúc cho Thiên Chúa. Thế là Eva hái ăn rồi lại còn đưa cho ông chồng ăn nữa. Hậu quả sao? Phun lọc độc, phun sự chết, phun lọc độc chết vào dòng giống của mình. Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Roma ở chương 3 câu 13 đến 18, dĩ nhiên là ông nhắc lại đoạn tiếng Việt nói rằng cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phình phở, chúng chứa đầy mồm lặp độc rắn hổ mang, miệng độc dữ ăn nói điêu hoa, buông những lời nguyền rủa, chúng nhanh chân đi đổ máu người ta, đi tới đâu cũng gieo tai rắc họa tới đó. Chúng chẳng biết đến con đường bình an, chẳng thấy phải kinh sợ Thiên Chúa, mù mà. Phaolô nhắc đến cái đoạn thánh vị cây đắng này là ông muốn xưng thú tội của ông với giáo đoàn Roma, bởi vì trước đây ông đã kể mù, mặc dù ông sáng mắt như chúng ta. Ông mù đức tin, ông tưởng ông là người khôn Giuse, ông từng là nhất rồi, ông từng là công trí rồi. Ông thấy những người tín hữu ở Đa-mát nghe giáo lý của môn đệ Giêsu không triệt để giữ luật Môi-se. Ông hầm hừ thở ra một sáng ký lệnh chép của thượng tế ở Jerusalem phóng về đó để bắt tất cả những đứa nào theo đạo ông Giêsu. Ông xiên xích gông cùm cho đạo đưa về nộp cho các thượng tế để tốt mộng. Đấy, ông mù. Người ta có làm gì ác đâu mà ông hành hung người ta như vậy. Cho nên chúng tôi nói ông ấy là thằng mù. Ngay trên đường ông chưa tới Đa Mát, một luồng ánh sáng của Chúa từ trời chiếu thẳng vào ông, xô ngã ông xuống đất. Mắt ông chưa mở, ông mở như mọi người bình thường, nhưng ông thấy gì nữa? Ông mù. Chúa cho ông biết là bây giờ ông không nhìn thấy gì nữa. Mặc dù mắt ông vẫn mở, chỉ là Chúa muốn cảnh cáo: mày là tên mù đức tin, mày ác, mày là dòng giống của Adam tay bảo, mày có nặng, mày đang bị bắt tao. Ông nhớ không? Ai vậy? Tôi đã bắt ai đâu? Tao nè, tao Giêsu mày bắt đi. Ông ấy nhận ra rằng bắt hại những người công giáo là xúc phạm đến chính Giêsu. Cho nên ông khiêm tốn và mau mắn thưa lại: thưa ngài, vậy tôi phải làm gì? Chúa nói với ông: vào thành, thẳng trong thành trước mặt và gặp người môn đệ của ta là Hanania. Ở đó Hanania sẽ dạy cho ngươi phải làm gì. Hanania là môn đệ của Giêsu, là một đối thủ ông đang căm phẫn tìm cách giết, mà bây giờ lại vào đấy học giáo lý cái ông này. Ông ngoan ngoãn vâng phục. Và khi được lãnh nhận cái thi tẩy thì ông cảm thấy như có một cái vảy ở mắt ông ấy bung ra và ông lại thấy lại bình thường. Thế rồi ông được Chúa kêu gọi ông về miền Ả Rập để Chúa dạy giáo lý riêng cho ông suốt 3 năm. Sau thời gian trực tiếp phụ giáo với Chúa Giêsu, ông trở lại Jerusalem để trình diện với các tông đồ thượng đẳng, tức là tỏ giáo hiệp thông. Thì lúc đó người ta sợ ông lắm, bởi vì trước đây ông là cái bách hại cả mà, hay là ông giả vờ đấy. Nhưng mà ông đến ông kể lại cho các tông đồ của Đức Giêsu thì người ta phải tin ông và sai ông đi loan báo tin mừng cho mọi dân tộc. Và việc làm của ông tuy chỉ là đứa con sinh non đẻ muộn, ông nói tôi cũng xứng đáng là môn đệ bởi vì tôi từng bách hại đạo Chúa. Thế nhưng mà nhờ ông Chúa, công việc tông đồ của tôi không thua kém các tông đồ thượng đẳng, tức là không thua kém các tông đồ Chúa đã chọn khi ngài còn ở trên trần gian đó. Ông này được Chúa chọn sau khi ngài đã qua đời. Vậy mà ông hơn những người được Chúa chọn khi ngài còn ở trên thế gian. Đó là ơn của Chúa. Cho nên ông nhớ cái ơn huệ lớn lao này mà ông nói với môn đệ của ông là Timôthêu, là giám mục ông đã đặt lên đó, để ông lấy cái kinh nghiệm sống của ông, cái ơn huệ Chúa ban cho ông, để ông thôi thúc nhắc nhở cho Timôthêu cũng phải biết ơn Chúa, hay là xin Timôthêu tạ ơn Chúa cho ông vì ông cảm thấy như là ông không đủ lời để mà cảm ơn Chúa vì trời thương cứu ông. Ông nói với môn đệ thi hương thế này: bài đọc chúng ta mới nghe, xin Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ban cho anh em đầy ân sủng và bình an vì Ngài là đấng thương xót. Trước kia tôi là kẻ nói lậu ngôn, tôi là kẻ vũ phu, tôi đã bách hại đạo, tôi là kẻ ăn nói ngạo ngược, nhưng tôi đã được Chúa thương. Và bởi vì lúc đó tôi hành động như vậy là tôi mù quáng, tôi không biết, tôi làm trong vô ý thức của mình. Bởi vì lúc đó tôi chưa tin Chúa Giêsu là tin Chúa cứu độ duy nhất. Nhưng Ngài đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, đức tin và lòng mến của một kẻ đã được kết hợp với Ngài. Đó, ông nói với Timôthêu là trước đấy ông là kẻ khốn nạn vì không có Giêsu mù quáng đi giết người khác, giết người vô tội. Bây giờ ông vui mừng, ông nhận ra ơn Chúa đổ xuống ông quá dư thừa, quá nhiều. Cho nên đi trong đêm tối của tội lỗi, ai có đèn Giêsu, bởi vì Ngài là ánh sáng mà, Ngài là ánh sáng mặt sương, ai có đèn Giêsu người ấy trở nên thủ lãnh người khác, dù người ấy còn có tội chăng nữa, yếu đuối thì người đó vẫn trở thành người dân dắt người khác. Đấy, ông Phaolô được Chúa đặt làm ánh sáng muôn dân, nhưng mà ông cũng đã nhận ra rằng ông đâu có vô tội đâu, vẫn còn vô tội làm dây dứt lòng ông. Nên ông thú nhận với giáo đoàn Roma ở Roma chương 7 câu 18-19: điều tốt trong tầm tay tôi không làm, tôi cứ đâm đầu vào điều tôi ghét. Đó, con người theo Chúa, Chúa vẫn để cho yếu đuối như vậy để bình năng và Chúa ban cho mình làm được điều này điều kia, là không phải do tài đức của bản thân mình mà là ơn Chúa. Thì biết ơn Chúa. Và như vậy đời sống của ông Phaolô cứ nhìn vào khi ông đã trở lại với Chúa, trở thành tông đồ xuất sắc của Chúa, thì ông không còn thuộc về Adam của xưa nữa, mà ông thuộc về Adam cuối cùng là Chúa Giêsu. Ngài có quả trường sinh. Cây trường sinh ngày xưa Adam và phạm tội thì Chúa sai thiên thần cầm gươm canh cây trường sinh trong vườn địa đường, là vì không vâng lời Chúa thì không được đến gần cây trường sinh. Còn bây giờ ai vâng lời Chúa Giêsu thì đến với cây trường sinh là chính Giêsu. Ngài là cây trường sinh thì cũng có quả trường sinh. Ngày xưa Adam Eva ăn quả Chúa cấm thì chết, còn bây giờ ăn quả lòng bà Maria là quả trường sinh thì được sống. Luca chương 1 câu 42 bản văn của trong cái Tuấn dịch nguyên văn cứ như là con Đức Maria được gọi là quả lòng bà. Đấy, quả lòng bà Maria là Giêsu. Ai ăn Giêsu khi dự tiệc thánh thể là ăn quả lòng bà Maria, ăn quả trường sinh, đối lại với Adam và ngày xưa ngu đần quả Chúa cấm thì chết. Cho nên ai ăn quả trường sinh là ăn Chúa Giêsu thì người đó là cây đầu cây này, cây này, người đó là cây đầu cây này, cái này. Còn không ăn Giêsu, không ăn quả lòng bà Maria thì do dòng tộc của Adam ăn quả Chúa cấm trở thành cái độc. Cho nên Chúa nói trong Tin Mừng hôm nay Luca chương 6 câu 43-45: cây độc thì sinh trái độc, cây lành thì sinh trái lành. thì câu nói đó ngài có ý khẳng định cây đậu là Adam và Eva, cây lành là Giêsu. Nếu chúng ta không hát vào với cây trường sinh là Chúa Giêsu, chúng ta không thể có quả lành được, không thể có việc lành phúc đức được. Dù chúng ta có làm bao nhiêu những việc vĩ đại hay là đáng được người ta khen, nhưng mà trước mặt Chúa vẫn không phải là việc này có giá trị cứu độ. Đó là lý do mà ta mới hiểu được lời Thánh Phaolô nói trong bài ca bác ái thứ nhất Roma chương 13 câu 3: dù tôi có đưa hết gia tài sự nghiệp, tôi chia sẻ cho người nghèo, còn lại mạng sống tôi hiến cứu người khác, mà tôi không có đức ái vẫn là zero đối với tôi. Chúng ta đã bao giờ chia hết của được với Chúa? Chia hết đi, còn mạng sống cũng hiến đi, mà không có đức ái vẫn là zero. Đức ái đó không phải là phẩm tính nằm đạo, mà đức ái đó phải hiểu đó là Thiên Chúa. 1 Gioan chương 4 câu 8: Thiên Chúa là đức ái. Cho nên làm bao nhiêu việc tốt lành mà không có Giêsu thì chẳng có giá trị cứu độ đâu, bởi vì vẫn còn thuộc về cái đầu là Adam và Eva. Còn kết hợp với Giêsu để làm mọi việc nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu mới có quả lành. Cho nên ngài mới nói rằng cây đậu thì sinh trái đậu, cây lành thì sinh trái lành. Có bản văn thì lại dịch là cây tốt thì không thể sinh trái xấu, mà cây xấu thì không sinh trái tốt. Nói như vậy người ta sẽ hiểu là bởi vì có nhiều cây nó cằn cỗi đấy mà trái nó to, ngược lại có nhiều cây lá sum suê nhưng mà này trái này có khi không có, hoặc là trái sâu, trái gà bò chẳng hạn. Cho nên ở đây ngài cũng nói có ý nói về cái cây chúng ta cấy ở ngoài vườn đâu, mà ngài muốn nói rằng cây đậu đó là cây xấu, cây đậu đó là Adam, cây tốt, cây lành đó là Giêsu. Ai gắn bó với cây lành, cây tốt là Giêsu thì mới có quả tốt lành. Cho nên rõ ràng ông Phaolô từ khi gắn với Giêsu, ông mới làm việc thiện, ông mới sáng suốt để làm việc đúng ý Chúa. Còn trước đây ông giữ luật Môi-se nhưng làm là cái mù quáng. Thế thì sứ mệnh của Chúa trao cho chúng ta thể hiện đức ái, thì một trong những đức ái mà Chúa đòi chúng ta phải thực hiện đối với anh em chúng ta là giúp anh em mình thoát ra khỏi vòng tội lỗi. Không có cái hành động nào quý bằng giúp anh em thoát ra vòng tội lỗi. Mà trong tin mừng hôm nay Chúa bảo rằng dùng cái hình ảnh Chúa nói là muốn lấy thứ khác ở nơi mất anh em đó, tức là người ta có lỗi đó, thì mình phải lấy cái đà ở mắt mình trước, tức là mình phải xử mình trước để mình có điều kiện mà sửa lỗi anh em, thực hành đức ái. Mới có thể thực hành đức ái thì sau khi thấy cái rác nơi mắt anh em người, còn cái đà trong mắt mình không để ý. Ngươi để cái đà trong mắt mình mà để nói với anh em ngươi là để tôi lấy cái rác ra, đồ dày, hãy lấy cái đà khỏi mắt mình đã, ngươi mới có khả năng để lấy cái rác ở nơi mắt anh em ngươi. Cái đà là cái gì? Là tội lỗi, là sự mù quáng. Khi chúng ta không có Giêsu thì tất cả chúng ta như là có cái đà mà che vào mắt, mình ngu quá. vào đời sống Phaolô trước khi trở lại đạo và sau khi trở đạo các bạn. Và với cái trải nghiệm sống đức tin, sống lời Chúa của Phaolô, ông nói với giáo đoàn Corinto thứ nhất chương 15 câu 44 đến câu 57. Dĩ nhiên cái đoạn này là ông nói về sự phục sinh của người tin chung, nhưng mà cũng có quyền nói đến cái kiếp sống hiện sinh ngay bây giờ nếu ai được kết hợp với Chúa Giêsu. Ông nói khi cái hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi con thân xác phải chết này mặc lấy sự bất tử, tức là chúng ta đã thân xác hư nát mặc lấy sự bất tử là Chúa Giêsu khởi đi từ chúng ta lấy cái thiên tẩy và thánh thể đó. Bây giờ sẽ ứng nghiệm lời kinh thánh nói tử thần đã bị chôn vùi, đây giờ chiến thắng. Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là độc của ngươi? Tử thần có độc là do tội lỗi gây ra, mà tội có sức mạnh cũng là vì có luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa vì người đã cho chúng ta được chiến thắng nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó, ông nói kết hợp với Chúa Giêsu thì không còn sợ làm đồng tội lỗi, không còn sợ tử thần, vì Ngài cho chúng ta sự chiến thắng. Không ai thắng được thần chết ngoại trừ Giêsu Ngài đã từ có chết sống lại và Ngài đến với các tông đồ bằng con người xương thịt cầu để chứng kiến. Bắt đầu các ông không có tin tưởng là ma, nhưng sau này các ông đã tin đến nỗi mà đi rao giảng Đức Giêsu đã sống lại và chấp nhận chết. Thì đó là lời chứng của các ông xác thực về Chúa Giêsu đã sống lại, Ngài đã toàn thắng sự dữ. Cho nên ai thuộc về Ngài thì không còn sợ sự dữ nào nữa. Đến nỗi Phaolô nói rằng dù nếu anh em, nếu chúng Kitô ở trong anh em, dù thân xác anh em có chết vì tội, thần khí cũng làm cho anh em được sống, vì khi Chúa đã chấp nhận anh em đã trở nên công chính. Từ Roma chương 8 câu 10, dù có tội chúng ta vẫn được gọi là công chính, không phải chết, vì Chúa Thần, thần khí sự sống của Đức Phục Sinh ở trong chúng ta. Thế thì Tin Mừng hôm nay không bảo, không cấm chúng ta mở là sửa lỗi người khác để rồi mà đợi tôi chưa sửa được mình thì tôi không có trách nhiệm sửa người khác, không phải vậy đâu. Mà Chúa đòi buộc chúng ta phải sửa lỗi người khác thì Chúa mới tha thứ tội cho mình. Và muốn sửa lỗi người khác để mình được cứu độ, thế chắc cô Huy chẳng nói như vậy sao? Hãy thuộc giờ cô Huy chữ 5 câu 20 đọc cho nghe không? Nào, giờ cô Huy 5 câu 20 đọc coi. Cái nào? Trời ơi, sao có cái nào chắc bao? Câu này chưa có lúc cho hỏi đứng nào cũng ngây ngơ, ngố người này nè. Giờ cô Huy 5 câu 20 đọc gì? Trời ơi, sao có ngố thế này? Ngày nào mà cũng đọc cho chắc câu này chưa lúc mà hỏi thì cứ câm cái miệng này. Thôi không thèm nói nữa. Kẻ nào làm cho một người anh em bỏ đường lầm lạc trở về thì chẳng những cứu được cái nhiều đó có chết và phủ lấp muôn vàn tội lỗi của mình. Nhưng mà muốn làm được công việc này thì thầy Phaolô dạy chúng ta ở thư Côrôsi chương 3 câu 16, anh em phải làm cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào phong phú trong anh em. Tức là muốn sửa lỗi người khác thì mình sửa lỗi mình, không phải là bỏ ăn cắp ăn trộm mà thôi, mà là sửa lỗi mình là trước đây mình không chịu học lời Chúa, hay là ngu lần, hay là không quan trọng gì lời Chúa, thì bây giờ làm cho lời Chúa phong phú trong cuộc đời của mình. Có như thế anh em mới có đủ khôn ngoan và sửa dạy lẫn nhau. Con ước nguyện như vậy. Muốn sự khác thì mình phải đầy lời Chúa. Bởi vì trong tiếng mừng hôm nay Chúa nói là học trò không thể hơn thầy, học trò giỏi lắm cũng học hết chữ thầy thôi. Tức là Chúa Giêsu đến sửa chỉ loại người chúng ta, thì Ngài cũng chỉ lấy lời của Cha Ngài để nói với chúng ta. Lời Ngài có giá trị thách thánh mà. Sáng chương 15 chúng ta. Cho nên chính Chúa Giêsu dùng lời của Cha để mà sửa chỉ tội lỗi của loài người ấy, là giúp loài người thoát khỏi vòng tội lỗi, giúp loài người khỏi mù vì tội ác năm hay vào. Thì chúng ta là học trò của Ngài. Thì Đức Giêsu bảo chúng ta không hơn Ngài được đâu. Có học hết chữ thì cũng bằng thầy mà thôi. Có nghĩa là chúng ta có học hết những lời của Chúa Giêsu nói mà Ngài đã lãnh nhận ở nơi Cha, thì chúng ta cũng bằng Chúa Giêsu để mà đi mở mắt người khác. Nhưng mà làm sao chúng ta bằng Chúa Giêsu đâu? Người không chịu học. Thế nên chúng ta nhớ kỹ Phaolô nói câu này, tôi rất là đắc tâm, ở Colossi chương 3 câu 16: muốn sửa lỗi người khác thì phải làm cho mình được dồi dào lời Chúa, để mình mới có đủ khôn ngoan sản xuất mà đi giúp anh em mình thoát khỏi vòng tội lỗi. Chính vì cần có lời Chúa trong tâm hồn để giúp anh em vượt thoát, cứu anh em ra khỏi vũ lầy tội lỗi, mà đời sống của ông Phaolô, ông hết lòng rao giảng lời Chúa, và ông lấy việc rao giảng lời Chúa là một cái phúc lớn nhất, là lẽ sống của cuộc đời ông. Cho nên chúng ta đọc ở một Kinh-tô chương 9 câu 16 câu 19, ông nói với giáo đoàn Corinto thế này về đời sống rao giảng của ông: đối với tôi, giảng tin mừng không phải là lý do để tôi vinh vang với ai, mà đó là sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm công việc đó. Và ông nói vô phúc khốn. Đọc tiếp. Vốn cho tôi đi mừng tự ý, tôi làm ý, tôi có câu còn vô phúc bất hạnh khốn nạn cho tôi nếu tôi không làm báo tin mừng tự ý. Tôi làm việc đó thì Chúa thường câu, tôi không muốn làm thì cũng làm, trách nhiệm Chúa đã ký thác cho tôi. Làm hay không làm đó là trách nhiệm. Tự ý làm thì Chúa thường không làm thì Chúa sẽ hạnh tội mình, đó là trách nhiệm Chúa đã ký thác cho tôi. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó chính là tôi giảng tin mừng. Cho nên tôi giảng tin mừng là phần thưởng rồi. Vì thế ông nói tôi đưa tin mừng biếu không, chứ không phải là lợi dụng việc giảng tin mừng, hay là lấy cái quyền được hưởng khi giảng tin mừng để mà thủ lợi đâu. Mà tôi đưa tin mừng biếu không, bởi vì chính việc tôi giảng lời Chúa là sự sống hạnh phúc của tôi rồi, còn cần quả đáp gì nữa, cần gì tiền bạc nữa, có thì tốt thôi chứ không phải là tốt nhất. Ai cho tôi tiền thì tôi in sách tôi cho tiếp vậy thôi, chứ đâu phải là tôi cần tiền thì tôi ăn đâu. 3 tháng rồi tôi in quân nhân bản hết 500 triệu, mà người ta cho tôi được nhiều lắm, được 1,2 triệu, lời to. Chẳng ai ngu đần giống cái kiểu của tôi. Người ta in sách thì bán có tiền, tôi in sách đúng. Tôi thích cái câu này có lâu mà tôi không dám lấy tiền này. Tôi đưa tin mừng nếu không thì những cái sách tôi viết tôi không dám bán cho ai. Tôi chỉ nói được cái này, cái vốn để bạn này có thì cho tôi lại cái vốn để tôi in cho cái người người ta không có tiền. Thì ai cũng nói là cha cho người khác được thì hôm nay cha cho con cảm ơn. Thế thôi. thì cũng vui vẻ được, nếu không có thì cứ việc cầm về. Thế là cứ vui vẻ cầm về. Và cô ông bà sơ thương tôi quá trời. Thôi, cái cuốn sách nhân bản của cha năm ngàn, con sẽ ủng hộ cha, con ngồi cha 10 ngày, tôi bảo mình lấy hết đi. Thế mà thôi, con lấy 200, nhưng mà cuối cùng thì tôi đâu có lấy 70 ngàn đâu, cũng lấy 14, 5 ngàn thôi. Đây là có một người duy nhất, không phải thật con, cứ đến, ôi cha cho người khác được, cha cho con. Là được tốc độ mà cha. Thế đó, cho nên, tại vì tôi nhớ cái câu follow đấy này này, được giảng tin mừng là phúc rồi, và đúng rằng, tôi được giảng tin mừng là hạnh phúc rồi. Tôi chẳng đặt vấn đề là phải đưa lại cho tôi bao nhiêu tiền đâu. Có thì tôi cảm ơn, tôi yên tiếp ạ. Phaolô nói là mặc dù Chúa cho phép người giảng tin mừng được hưởng quyền lợi của người giảng tin mừng như là người thợ thì đang ăn công, nhưng mà tôi không dùng cái quyền chúc an ấy. Đấy, bởi vì đối với tôi như thế là đúng thừa rồi. Tôi giảng tin mừng là sự sống của tôi rồi. Đúng như Chúa Giêsu nói với các môn đệ khi Ngài đói khát xin giếng, xin nước giếng của chị phụ của người đàn bà ra buổi giếng Gia-cóp miền Samari, các tông đồ đưa bánh về, Ngài bảo quán của thầy là làm theo ý Chúa sai. Đúng, khi chúng ta làm theo ý của Thiên Chúa, nhất là rao giảng tin mừng, tức cái đó làm chúng ta sống. Bởi vì người ta sống không phải vì bánh mà còn sống bởi lời Chúa mà. Vì thế mà giáo hội cho phép các linh mục dùng tiền lễ, bởi vì Chúa cũng cho phép mà. Nếu mà thợ thì đáng được của nuôi thân, giáo hội cho phép các linh mục như thế. Nhưng mà các linh mục đừng vì tiền lễ mới làm lễ cho người ta. Một người ta không có tiền ra xin lễ, người ta nói hôm nay giấu mẹ con, con chỉ có 10 ngàn, con xin cha hiệp ý lễ con. Cha có vui chưa? Đức thiện người ta chỉ có 10 ngàn thôi. Bữa tôi cầu cần cha đúng như chú bạch đơn chiều càng tốt, không đưa cũng cầu nguyện. Mà thật trong tuyên lễ đâu có phải là ơn chỉ ban cho những người bỏ tiền đâu. Tôi cũng nhắc nhở là có nhiều người cứ đưa tiền này xin cha làm lễ cầu nguyện cho nhiều mồ côi. Tôi hỏi mồ côi là ai? Mồ côi là cái người chết mà không ai cầu nguyện. Nói vậy ngày nào linh mục cũng nói lên tiếng nói của Hội Thánh là cầu nguyện cho hết mọi người, người còn sống cũng như người đã qua đời, cả những người mà Hội Thánh không biết lòng tin của họ cũng được cầu nguyện mà. Làm gì có nhiều mồ côi. Mồ côi nói thế này thì có thể tạm chấp nhận được là người đó không còn thân nhân còn sống, nhưng mà có thể là mồ côi, vẫn mồ côi chứ còn Chúa cả. Càng những người mà cô thế cô thân trong kinh thánh, Chúa đã được vu đại, sao lại có xin cho nên mồ côi? Không phải là vì tiền mà các linh hồn có lên tin nào đâu. Nên đây, cái chị ngồi đây nói với tôi than thở rằng cha ơi, sư con đưa tiền con xin lễ cha xứ của con, mà cũng nói cha xứ bảo lấy 50 ngàn mà mày đưa tao cũng mới có 30 ấy, còn thiếu 30 đấy nha. Còn thiếu 20, thế là mấy năm sau cha sợ con nhớ đòi mày còn thiếu tiền lễ tao 20. Này, trời ơi. Sao mà nhớ kỹ thế biết. Trời ơi, nó thiếu thì cho nó luôn đấy rồi. Nhưng mà phải đâu cho nó đủ. Tôi nói với chị này này, vậy cha sở của chị đó là còn thiếu tao 20 tiền lễ đó. Thì hỏi ngài như vậy thì có người, vậy thì giá lễ là 50, thì như vậy hay là 100 ngàn đấy. Vậy có người đưa cha 100 đô la xin một lễ thì cha có bảo ơi thừa rồi cha thối lại đâu, chắc cũng cha nào bảo thừa rồi thối lại. Người ta đưa cả triệu, đưa cả trăm mấy trăm đô la thì không nói gì hết, mà người ta đưa mà thiếu cái quy định của địa phận cái đấy, đấy thiếu phải đòi cho bằng được. Cái đó hư sống lắm. Cho nên Phaolô có lẽ về cũng tránh cái đó, mà ông bảo tôi đưa tin mừng yêu không, và lại ông thấy là cái việc lan báo tin mừng là hạnh phúc rồi. Nhưng mà lan báo tin mừng không phải chỉ bằng ngôn ngữ, bằng học thuộc những câu lời Chúa, mà lan báo tin mừng còn là cả một cuộc sống của mình, khép mình theo sống theo đòi hỏi của tin mừng. Chính mình phải là người thực hiện cái đòi hỏi của tin mừng. Mà đòi tin mừng nào phải phát hành giá, phải khổ đấy. Cho nên Paulo nói tiếp rằng tôi đi giảng tin mừng thì tôi nghĩ đến cái người họ chạy ở trong trường đua. Người ta đã ghi danh vào việc đua thì người ta phải luyện tập, người ta phải kiên cử. Đấy, ví dụ như là ghi vào ghi danh vào sẽ thi chạy nhanh marathon thì tôi phải giữ đúng luật và phải kiên cứ, nghĩa là ngày nào tôi phải tập là này, rồi phải ăn cái gì cho nó bớt bóng đi, phải không? Chứ cần cứ ăn mà nó mỡ nhiều quá bụng cứ to phình như này mà sao mà chạy, phải không? Phải kiêng, mặc dù thấy cái kia nó thèm quá nhưng mà thôi kiêng ăn đi để mình nhẹ ký chạy nó nhanh, phải không? Và khi chạy như vậy thì phải đúng luật mới có thưởng. Phaolô bảo rằng đấy là họ tìm một phần thưởng hư nát ở đời này, và người ta phải cố gắng luyện tập, người ta phải giữ kỷ luật, người ta phải kiêng thêm đủ điều, mà là trong cái cuộc đua đó chỉ có một người được thưởng thôi, mà họ cũng còn cố gắng. Còn chúng ta đang chạy đua về nước trời thì không phải một người được thưởng, mà tất cả những người nào cố gắng đều được thưởng. Dù mình chạy thua người ta, chạy sâu người ta, nhưng mà trước mặt Chúa mình đã hết lòng hết sức chạy thì vẫn bằng cái người ta về trước mình. Bởi vì Chúa chấm cái sự khó nhọc, cái tận lực của người ta, chứ Chúa không chấm đứa nào chạy nhanh trước đứa nào thì được thưởng, mà đứa nào chạy chậm không có đâu. Xem cái khả năng họ tận lực thì người đó được thưởng hết, mà là phần thưởng không bao giờ bị hư nát. Thì phát hồi đó ông cái phần lại của thư con tôi ông nói mình cuộc sống này đang là chạy đua đi, như là mình đã ghi danh vào cuộc thi đua thì phải tuân giữ cái kỷ luật và phải luyện tập, phải kiên trì, thì cuộc sống của mình cũng phải để cho tin mừng điều khiển mình, khép mình làm theo tin mừng. Và Phaolô đó một cách cụ thể, tôi đấu võ không phải là đấm vào không khí, mà tôi thui vào chính con người của tôi, mà bắt nó phải quỵ lụy phục tùng, kẻo lỡ ra tôi làm thầy dạy cho người khác còn chính tôi bị loại. Cái đó mới là cái chuông. Mình dạy người khác hay lắm, người ta được biết lời Chúa, người ta vào thiên đàng, còn đến tận tình đến cửa thiên đàng gõ cửa, cửa cứ đóng kín, chưa bảo đứa nào gõ đấy, dạ con đấy ạ, con là ai thì không thể nhận, ta không biết ngươi từ đâu, chết tôi rồi. Đấy, dạ thưa ngài, con đã nhân danh này ngài mà con trừ quỷ mỗi khi con giải tội ạ. Chuyện nó xưa rồi, ngươi làm điều chẳng ác, chết chứ. Thì Thánh Chúa nói bài đấy, nhân danh thầy mà giảng dạy, nhân danh thầy mà trừ quỷ, nhân danh thầy mà làm phép lạ, thì bảo xưa rồi, ta không chết ngươi từ đâu. Tại vì sao? Dạy người khác mà không dạy chính mình, dùng quyền của Chúa để tha tội cho người khác nhưng chính mình lại đắm đuối trong tội lỗi thì làm sao mà được cứu? Nên Phaolô nói thôi, và chính bản thân mình bắt nó phải quyết định phục tùng, kẻo lỡ ra làm thầy dạy người khác, còn chính tôi bị thải loại. Cho nên nó đáp trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu có ý nói với chúng ta là chúng ta có trách nhiệm mở mắt người khác. Muốn làm được điều đó, chúng ta phải kết hợp với Giêsu. Chính Ngài mới là ánh sáng, chính Ngài mới là sự khôn ngoan, chính Ngài mới là nguồn sống để chúng ta thực hành được công việc này. Chúng ta cứ tưởng nghĩ xem bây giờ đêm không có trăng, mà chỉ một đoàn người đi trong đêm tối như vậy, thì hỏi rằng người sáng mắt và người mù mắt có ai hơn ai đâu, đúng không? Không ai hơn ai. Nếu cái anh mù đó không có gậy thì thằng mù đó cũng chẳng biết đâu mà đi. Thằng ngu nó chỉ cần có gậy rờ rờ thôi, ban ngày cũng có cái gậy mà ban đêm có cái gậy, đúng không? Đi rất là chính xác. Còn người sáng mắt thì phải nhờ ánh sáng. Bây giờ trong đêm tối, người sáng mắt thì không có đèn, thằng mù thì cũng có gậy, thì đứa nào giống đứa nào, đúng không? Nhưng nếu trong đêm hôm đó mà thằng mù vừa có gậy để nó rõ đường nó đi, mà nó lại có cái diêm quẹt nó bật xe để nó nói với mọi người, thì nó là người đấy đạp, đúng không? Nó mù mà nó đấy đạp, tôi biết sao? Đối với nó thì chỉ cần gây gậy, còn đối với người khác thì nó có gì, có cái đèn nó xong. Tiếp đó thằng mù đi chung với bao nhiêu người thì không điện sáng thế này, nhưng mà ông cha sở bảo phải tiết kiệm điện cho nên ông tắt. Ô mẹ đi điện không có được, không biết là mà đi xô vào mồ vào bà đây này. Đấy, thế là thằng mồ ấy rút cái bên quẹt trong túi, điều này. Nhưng mà nó vừa bật cái đây thì gió thổi tắt này, mà nó cứ tưởng là cái đèn còn đang sáng. Đi đâu này, người ta nghe cái điều này là cái xô vào nó. Mẹ kiếp trước mày, tao soi đèn mày không đi mà để xô vào tao, bọn mày mù hết hả? Những người sáng bảo mày mù ấy, đèn của mày tắt từ hồi nào mà mày cứ bảo đi đâu mày, đi đâu này, thì tại mày có cái gậy thì mày đi, thì chúng tao cũng theo được. Tao xô vào mày thì là mày ra được xe, mày đã chửi tao, mày bảo chúng ta là mù, mày mù cái đèn của mày, gió nó thổi tắt từ lúc nào mà mày không biết mày mù mày để bảo bọn tao mù, thấy chưa? Cho nên rõ ràng trong đêm tối, đứa nào có cái gậy mà lại có ánh đèn nữa thì người đó là trở nên lãnh đạo, dù nó là mình mù, đúng không? Cho nên chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu, thì Ngài là cái gậy của ta. Ta học lời Chúa thì Ngài là ánh sáng, lời Ngài là ánh sáng. Thánh Kinh 119:118 câu này nó lời Chúa là cái đèn soi con bước ấy. Thì chúng ta trở thành người lãnh đạo người khác. Cho nên Thánh Bình 23:22-4 có cái câu rất là hợp với tâm tư chúng ta này: dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng, cây gậy của Ngài bảo vệ con vững sẵn thân mình. Đấy, cây gậy của Ngài đó là Chúa Giêsu, không phải Ngài là cây gậy mà thôi, mà chính Ngài là đường, là sự thật, sự sống ấy. Ngài là ánh sáng ban sự sống nữa, cho nên có Ngài còn hơn là cây gậy trong tay của thằng mù. Phải cây gậy của Ngài cũng dạng an tâm. Cho nên người ta vẽ Chúa Giêsu mục tử đó, thì Ngài cầm cây gậy, không phải là cây gậy để đập chiên đâu, mà cây gậy của mục tử là để đánh hung dữ. Nhưng cây gậy đó còn biểu tượng cho là cái gì? là lời
Chúa.
Lời Chúa cũng là gậy để mà bảo vệ chúng ta, để cho nên gậy gậy của Ngài là chính Chúa Giêsu, là chính lời của Ngài bảo vệ chúng ta được an tâm. Và cho nên chúng ta cùng với Hội Thánh để cầu nguyện với Chúa như câu Công Tin Mừng mà chúng ta mới đọc ở Giăng chương 17 câu 17: Lạy Chúa, lời Chúa là sự thật, xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con.